Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Quý thính giả đang nghe Đài Sài Gòn Hilton phát thanh trên làn sóng 900 AM và 1600 AM tại Đà Lạt, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Hôm Nay. Thưa quý khán giả, trong câu chuyện ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của Ủy ban Cứu Người Vượt Biển ở tại Virginia, và có mặt trong phòng vi âm là cô Vũ Phương Anh, là một trong những nạn nhân của nạn buôn người đã từng ra tường trình trước Quốc hội Hoa Kỳ và hiện giờ đang cư ngụ tại thành phố Houston. Xin chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, xin chào Vũ Phương Anh.
Xin chào anh Dương Phục, xin chào Phương Anh và xin chào tất cả quý thính giả thân mến.
Mời Vũ Phương Anh lên tiếp.
Dạ, chào chú Dương Phục, cùng mến chào anh Thắng và kính chào cô chú bác cùng các anh chị đang nghe đài.
Có lẽ mình đang ở Houston, đang ở thời tiết tốt ngày hôm nay, Phương Anh, biết phải phải hướng về anh Nguyễn Đình Thắng, hình như ở cái vùng của anh bây giờ là hơi lạnh thì phải, bão tuyết.
Anh Dương Tùng ơi, nghe nói bão tuyết mà có bão tuyết gì đâu.
Vậy
tức là không đủ lạnh để nó thành tuyết. Nó cũng lốm đốm vài cái hạt tuyết nhưng mà vừa mới chạm đến kính xe hoặc là chạm xuống đường nó tan ngay. Thành ra nó hóa thành ra trận mưa thôi. Không đến độ mà nó nguy kịch như là trên các cái đài khí tượng mà họ dự báo. Dạ, cũng đỡ thưa anh.
Vâng, cũng may. Thằng chứ hồi chứ thành cái Washington DC thì nghe nói là cũng bị đóng cửa một số các phi trường rồi ở tại Virginia. Nhưng mà thôi, như vậy nghe cái tin chính xác từ người từ Virginia thì cũng mừng, không đến nỗi nào. Tuy nhiên, thưa quý khán giả, cái đề tài ngày hôm nay mà chúng tôi muốn xoáy quanh là để mời Vũ Phương Anh lên nói chuyện với quý khán giả ngày hôm nay, với sự cộng tác của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Cá nhân chúng tôi cũng đã biết cái trường hợp Vũ Phương Anh và cũng đã loan báo nhiều lần lắm rồi, nhưng mà có lẽ hôm nay thì mời Vũ Phương Anh nên nói lại một lần nữa cái trường hợp của Vũ Phương Anh như thế nào, cộng với lại cái chiến dịch mà Ủy ban Cứu Người Vượt Biển cũng đương phát động là xoáy quanh tố cáo cái dư luận trên thế giới về nạn buôn người. Như quý thính giả cũng biết là anh Nguyễn Đình Thắng cũng như là chúng tôi cũng đã phỏng vấn một số các nạn nhân liên quan đến nạn buôn người vào các ổ mãi dâm nô lệ tình dục ở bên Nga. Đó là một cái trường hợp điển hình mà thành phố Houston, các tờ báo địa phương như Houston Chronicle hay là đài truyền hình địa phương cũng đã lên tiếng, cũng chúng chắc cũng bị cũng đã biết. Nhưng mà trường hợp của Vũ Phương Anh thì như thế nào, Vũ Phương Anh có thể kể lại, biết rằng là mỗi lần gơi lại những cái quá khứ dĩ vãng này thì là một cái lần đau khổ cho nạn nhân. Nhưng mà xin mời Vũ Phương Anh cũng vì cái công việc chung hôm nay kể lại cái trường hợp của mình như thế nào cho quý thính giả nào chưa biết tới.
Dạ, thì là Phương Anh, câu chuyện của Phương Anh thì Phương Anh nghĩ là cô chú bác của các anh chị cũng rất là nhiều người đã biết đến, cách đây cũng đã hơn 2 năm rồi, mà Phương Anh cũng nghĩ là thời gian có thể nó lắng động xuống mà hầu như là họ không lắng động xuống chút nào cả, bởi vì là Phương Anh cũng vừa mới theo dõi cái vụ mà những người ở bên Nga mà làm cho Phương Anh nhớ lại những cái thời gian mà trong cuộc sống của mình ngày trước đây. Thì là cô chú bác của các anh chị cũng biết là câu chuyện của Phương Anh thì rất là dài, nhưng Phương Anh chỉ có tóm tắt thôi chứ cũng không có thời gian để kể được. Thì là cuối năm 2007, đầu năm 2008, thì Phương Anh cùng với 276 phụ nữ để đi sang Jordan để làm việc và đi theo cái chương trình gọi như là đi theo diện mà là của nhà nước, chính phủ đưa ra là chương trình là đi lao động theo diện xóa đói, giảm nghèo. Và trước khi đi thì Phương Anh cùng các bạn cũng đã phải thế chấp nhà cửa và cho ngân hàng để mà lấy cái số tiền là 20 triệu tiền Việt để mà được đi qua bên Jordan để làm việc. Những cái lời hứa hẹn thì rất là tốt.
Đi đâu? Đi Jordan.
Dạ đúng rồi, ở nước Trung Đông.
Chắc là quý thính giả đôi khi cũng xa lạ, là cũng thấy cái chữ Jordan là một cái xứ rất là lạ từ bên Trung Đông.
Dạ đúng rồi, bởi vì bên đó nó là Trung Đông, rất khắc nghiệt.
Như vậy là cùng với 237 phụ nữ,
276 người.
276 tức là đi trong cái đợt đó để đưa sang Jordan làm việc.
Vâng.
Coi như là xuất cảng lao động đấy.
Vâng. thì họ nói là đi sang bên đó thì may quần áo và chỉ làm việc trong 8 tiếng một ngày.
Cái tiệm mà cái xưởng may.
Là xưởng may.
Xưởng may.
Yeah. Chỉ có 8 tiếng một ngày mà mỗi một tháng là cộng theo những cái tiền mà tiền gọi như là trợ cấp các thứ đó là được khoảng 280-300 đô một tháng. Đó là cái lời hứa hẹn. Nhưng mà khi mà đi đưa tiền cho những người ở Việt Nam rồi thì là họ cũng đưa ra phi trường. Rồi họ cũng, nghĩa là họ chỉ nói là có những cái gì thì gọi về cho họ biết. Nhưng mà thực ra là không. Bởi vì khi sang bên Jordan rồi thì là Phương Anh phải làm ngay cái buổi tối hôm đó, làm việc ngay. Và trong khi đó, trong suốt mấy ngày qua đi, mấy ngày đi mà Phương Anh với các bạn đâu có ai đưa đi đâu, tự tìm đường để mà đi thôi. Đi sang bên đó thì phải làm việc. Cái ngày điển hình nhất đó, bởi vì cái lúc đó là lúc gần Tết Nguyên Đán của Việt Nam mình đó, thì họ nói là đi làm gần Tết rồi phải làm rút gấp. Sau đây là Phương Anh cùng các bạn phải làm tới 14 tới 16 tiếng một ngày, thì cũng rất là may mắn là chỉ có 10 Phương Anh sang và làm 10 ngày sau là được nghỉ Tết Nguyên Đán, thì Phương Anh nhận được 10 đô la. Thì khi mà nhận được cái số tiền đó rồi thì Phương Anh mới hỏi là tại sao tôi nhận được tiền ít vậy, thì họ nói là trong thời gian thử việc. Thế như khi mà hỏi các bạn bè thì họ nói là mỗi người chỉ được 80 đô tới 120 đô thôi.
Cái chủ nhân của cái hãng may ở bên Jordan này là người Jordan.
À, người tàu.
Người tàu. Người tàu mà lại có hãng xưởng may ở bên xứ Jordan. Anh Nguyễn Đình Thắng nghe thì anh phụ dùm với chúng tôi để mà làm sáng có những cái chi tiết mà đối với thính giả chúng tôi nó rất là xa lạ. Bây giờ người tàu sang bên Jordan mở hãng may, rồi lại tuyển nhân công từ Việt Nam.
Dạ vâng, cái chuyện đó nó cũng thường xuyên lắm, bởi vì có những cái tổ chức, những cái công ty họ môi giới ở mọi đằng, tức là bên Jordan ấy, thì nó có những cái vùng gọi là những khu kinh tế đặc biệt. Nếu như mà sản xuất ở những cái vùng đó thì nhập cảng hàng vào Hoa Kỳ thì được miễn thuế, và do đó có nhiều cái tổ chức kinh doanh họ từ các quốc gia khác nhau như là Đài Loan, Trung Quốc này kia, được. Họ đổ vào Jordan, được. Và họ đi lấy những cái gọi là cái dự án đấu thầu ở bên Hoa Kỳ, được. Và rồi họ mới đi tìm những cái nhân công thật rẻ mạt mà dễ bóc lột ở các quốc gia như là Campuchia, như là Phi Châu, như là ngay cả Trung Quốc và đặc biệt ở Việt Nam, được. Thành ra mới xảy ra cái tình trạng là người Việt là nạn nhân của một công ty người Đài Loan, như trong cái trường hợp này, mà cái sự bóc lột nó lại nằm và làm việc hoạt động ở bên Jordan, và cái mặt hàng nó được sản xuất đưa sang Hoa Kỳ.
Quý thính giả mà nghe cái câu chuyện này khởi đầu như vậy nó còn dài lắm, chúng tôi biết rằng là nó đưa đẩy như thế nào mà đến nỗi mà là cô Vũ Phương Anh là bây giờ đương ở Hilton nhưng mà đã trần ai qua rất là nhiều cảnh mà chúng ta không thể tưởng tượng. Nhưng mà để tóm tắt câu chuyện, nhân tiện Vũ Phương Anh biết không, ông Nguyễn Đình Thắng này ông ấy cắc cớ lắm. Có lần ông nghe nói là chú đi sang bên Do Thái để hành hương, ông bảo anh Phục anh ghé qua Jordan được không anh. Nghe nói là lạ quá, mình không biết lúc đó không biết quý thính giả có biết cái xứ Jordan ở đâu không. Chính cá nhân chúng tôi là người làm báo nhưng mà cũng phải dò ở trên bản đồ xem Jordan nó ở đâu vậy. Tuốt ở bên xứ Trung Đông mà hồi đó chính mình cũng kinh ngạc quá. Tại sao có người Việt Nam đi sang làm việc tuốt ở bên đó vậy? Bây giờ anh Thắng nhân tiện này anh có thể kể là bây giờ cho nó tắt lại câu chuyện là sau khi mà anh biết cái câu chuyện đó rồi cứu được Vũ Phương Anh ra khỏi cái cảnh khổ bên Jordan nó như thế nào anh?
Dạ vâng, cái việc giải cứu nó cũng tương tự như là cái việc giải cứu ở bên Nga hiện nay. Vấn đề bên Nga nó khó hơn, nhưng mà bên Jordan cũng tương tự là tự vì chúng tôi ở tận bên Mỹ và làm sao với cái tay qua được bên tận Jordan là một cái xứ Trung Đông. Chúng tôi hoàn toàn không có cơ sở bên đó. Thì cách làm của chúng tôi là làm việc qua Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Và từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì họ mới liên lạc với lại chính phủ Jordan. Và chúng tôi làm việc với lại một cái cơ quan quốc tế mà có hoạt động ở bên Jordan để phối hợp với chính phủ Jordan thực hiện cuộc giải cứu. Tuy nhiên, trong thời gian mà đang sắp xếp như vậy đó, thì cũng hơi giống như là ở tại Nga hiện nay, 15 cô gái đó, thì bên Hà Nội đã cử một phái đoàn gọi là liên ngành, gồm có bên Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động và những công ty môi giới mà đã đưa các cô này đi, trong đó có Vũ Phương Anh. đến tận nơi để mà chấn áp. Và cái dự định của họ là bắt 11 cô, và trong đó dẫn đầu là cô Vũ Phương Anh. Họ nhận diện rằng đó là những người đã kích động công nhân đình công và làm ảnh hưởng đến cái chương trình, cái chính sách xóa đói giảm nghèo, mà đặc biệt là chương trình xuất khẩu lao động của nhà nước Việt Nam. Họ ép những công nhân còn lại, đó là kế hoạch ép những công nhân còn lại là phải quay về tiếp tục làm việc cho cả buôn người và tiếp tục bị bóc lột. Thì chúng tôi nhờ đã liên lạc trực tiếp được với lại chính quyền Jordan, là khi mà Việt Nam đưa cái đề nghị như vậy là yêu cầu cảnh sát Jordan, họ thống đưa 11 cô này ra phi trường, và phía Việt Nam sẽ gửi một cái máy bay gọi là bao thuê để chỉ riêng chở 11 cô này thôi. Thì công an sẽ ở trên máy bay và cảnh sát Jordan sẽ bàn giao 11 người lên máy bay và công an sẽ dẫn độ về Việt Nam để trừng phạt. Và số còn lại thì phải đẩy về để mà tiếp tục lao động cho cả buôn người. Thì chính phủ Jordan vì đã được báo động bởi Hoa Kỳ, mà rất tình cờ là lúc ấy quốc vương, hoàng hậu, ngoại trưởng và thủ tướng Jordan đều đang có mặt tại Hoa Kỳ, thì một số vị dân biểu đã cầm tay cái hồ sơ của cô Vũ Phương Anh và 275 người bạn để mà trao tay tận cho quốc vương. Thành ra có cái chỉ thị là phải giải quyết một cách êm thấm và nhân đạo. Và chính vì lý do đó mà chính quyền Jordan nói không, đây cái kế hoạch của quý vị là một kế hoạch vi phạm nhân quyền trầm trọng, chúng tôi không thể dính dự vào chuyện này, và yêu cầu quý vị phải sắp xếp để đưa tất cả những ai muốn về thì về nước hồi hương. Thì đó là tóm tắt, nhưng mà bên trong thì nội tình nó có rất nhiều chuyện. Bởi vì tí nữa Phương Anh sẽ kể. Cho giống như là trường hợp của bé Hương đó, hết tiền ăn thì làm sao mà cầm cự được, và nhà nước Việt Nam đến thì không cho một cả một cái mẩu bánh mì hoặc là một cái gói mì gói đâu. Thành ra các cô hoàn toàn là bị đói. Thì có lẽ Phương Anh có thể kể thêm về cái tình trạng đó.
Cái câu chuyện rất là ly kỳ, mà nó cũng có nhiều cái sự tình cờ mới dẫn tới cái chuyện mà Vũ Phương Anh bây giờ có mặt tại Hoa Kỳ. Nhưng bây giờ kể lại cái thời gian ở Jordan, Vũ Phương Anh, thế là Vũ Phương Anh là một trong những cái người mà coi như là sách động, nếu mà gọi theo cái chữ Việt Cộng là sách động cái cuộc biểu tình chống lại. Và rồi xong có bị trong thời gian có bị hành hạ, bị đe dọa đến thể xác không?
Dạ thưa chú, nếu mà nói mà cháu đứng lên để mà xích động hay cái gì,
một
không
trong,
phải
một trong những
không,
người
đó. Hoàn toàn là không phải, bởi vì là do là ông chủ đó là người Tàu mà Phương Anh cũng nói được chút ít tiếng một Tàu. Chị Lan chỉ có đi đề nghị ông đấy là phải chỉnh lại lương dùm để cho chị em ở lại làm thôi, chứ Phương Anh cũng không thể mà đủ sức để mà đứng lên như vậy. Thế nhưng mà ở cảnh mà nó đói vừa rét, lại khổ quá, lại công việc nặng nề quá mà tiền lương lại chẳng được bao nhiêu, thì tất cả các chị em đều đồng lòng đứng lên
đứng lên
để mà nghĩa là không đi làm nữa.
Là
trong trong thời gian không đi làm thì Phương Anh cũng có nói chuyện với ông chủ người Tàu, thì ông ấy nói là ông ấy đã làm đúng luật rồi, nếu muốn biết thêm thì gọi về Việt Nam hỏi chủ của các cô ở Việt Nam đó, mình gọi về thì là cái câu trả lời thì là các cô chú bác cùng các anh chị đang là nghe cũng biết rồi, họ không có câu trả lời nào cả đó, họ chỉ nói là ở lại đi làm đi rồi họ sẽ thương lượng, mà đợi cũng không có được. Thì trong cái thời gian đỉnh điểm đó thì là họ ở phía bên công ty đó họ cũng đã, bởi vì cái nếu mà tả cái nơi ở thì cô chú bác cùng các anh chị cũng rất là khó mà hiểu được, nó tất cả là nó trong một cái phạm vi thôi, vừa làm vừa ở, tất cả là ở khu đó, ở một khu đó thôi. Và khi mà họ không có muốn mình ra bên ngoài nữa, họ chốt cửa lại và mình không có được đi ra thế giới bên ngoài.
Đúng rồi làm việc ngay
tất cả nhà
thôi.
Vệ sinh các thứ là trong một cái khu đó khép kín thôi đó, mà không khu đó nó không có cái gì hết, chỉ có 2-3 cái cửa sổ vậy thôi,
chẳng bao giờ đi ra ngoài được, đi
mình không có được ra ngoài được, bởi vì bảo vệ họ đã nghiêm ngặt rồi, bởi vì lúc đó là họ chỉ có ép mình ở lại để làm việc thôi. Nhưng mà bọn cháu thì là đều không đi, trong khi đó thì đói quá thì cũng có rất là nhiều bạn bè ốm bệnh rồi. Và một ngày đỉnh điểm nhất á, vào cái thời tháng 2 thì là nghĩa là công ty đã mướn cảnh sát Jordan đến và bị đánh, với ngất cầm cái bình cứu hỏa các thứ đánh đập những người mà người ta ở trên giường bệnh, trong đó điển huỳnh hình là Luyến rồi Ngọc rồi Vang rồi rất là nhiều người bệnh
mà họ
kéo tóc đó. Bởi vì những người phụ nữ Việt Nam mình thì đều là nhỏ,
tại chỉ vì đình công không có chịu làm việc
đúng rồi
mà
Đúng rồi. Và bị đánh, và trong điển hình đó mà bị, nghĩa là bệnh bệnh nhiều rồi mà đã đói gần chết rồi, họ đã sức sức khỏe họ đã kiệt quệ rồi, họ không có tiền ăn, không có một cái gì hết nữa rồi, thì là đã bị đánh và trong đó đã có người chết rồi đó. Và bạn Phương Anh chết, và Phương Anh là người chứng kiến những cái cảnh đó. Cho nên là cho tới bây giờ luôn thì Phương Anh cũng không bao giờ quên được, khi mình đã đi đến đây rồi mình không quên được. Nhưng mà cái điều quan trọng là người cảnh sát Jordan họ đánh những người con gái Việt Nam của mình, đó là cái chuyện thường tình bởi vì họ không phải là người Việt Nam. Nhưng mà cái điều mà buồn nhất đó là khi mà nghe tin là phái chính phủ Việt Nam qua gồm những ông gọi như là Trần Việt Tú là một lãnh sự quán tại Cairo Ai Cập, rồi ông Trương Xuân Thanh làm Bộ Ngoại giao, rồi ông Tạo làm Bộ Lao động, rồi là rất là nhiều những cái người gọi như là có tai tiếng cả ở từ Việt Nam qua, thì Phương Anh cùng các bạn rất là mừng và mình đã có một cái phao để mà mình bấu lại, cầu cứu lại. Nhưng mà thực ra là hoàn toàn trái ngược lại. Họ sang họ nhìn thấy những người mà bị đánh đập, bị bỏ đói như vậy, họ không có một câu trả lời, họ không một câu hỏi là ok các cháu có khỏe không. Thì lúc đó thì Phương Anh nghĩ là cái này, Phương Anh nói không phải nghĩ mà Phương Anh khi mà đứng gặp họ, họ nói là tôi nghe thấy báo về là các cô bị đánh đập và yếu đuối, nhưng bây giờ tôi sang thì tôi nhìn thấy các cô mặt cô nào cũng tươi hơn hớn. Và Phương Anh cũng là người Bắc thật, nhưng mà Phương Anh không có hiểu cái từ đó là cái dụng ý của ông đó như thế nào. Thì Phương Anh lại nói với các bạn là thôi đi về đi, bởi vì cái này không phải là chính phủ Việt Nam của mình, mà đây là những cái người mà do các công ty đó họ thuê qua thôi, họ dọa thôi. Bởi vì Phương Anh lúc đó không có nghĩ, bởi vì nếu như là một người lãnh đạo của một cái đất nước mà đưa những cái người trẻ lao động mà không phải là người lãnh đạo, người Việt Nam nhìn thấy người Việt Nam đã có một cái tự sự thương xót, một câu hỏi han rồi, chứ không phải nói đến là các ông nó là như vậy. Thì là sau cái thời gian đó rồi thì các ông ấy nói là bây giờ là Phương Anh là theo thành phần phản động. Thì trong cái thời gian đói, thực sự ra đói rồi, thì Phương Anh mới nhận được cái cuộc điện thoại từ tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Và lúc đó không biết tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là ai, và chỉ biết là một người Việt đang sinh sống ở tại Hoa Kỳ, và nói họ nói bây giờ có cần giúp đỡ. Thì Phương Anh lúc đó chỉ có xin tiền thôi, bởi vì bây giờ chỉ có tiền mới có thể là mua đồ ăn cho các bạn bệnh rồi ốm đau bệnh tật nữa. Thì Phương Anh có nhận được là số tiền là 3.000 đô la Mỹ. 3.000 đô la Mỹ thì là từ một cái người mà người ta tiến sĩ Bình Thắng nhờ đưa tới. Thì Phương Anh phải đi theo cái đường quét rác để mà đi ra nhận cái số tiền đó và chia cho đều cho 276 người. Đó, mỗi người chỉ được có mấy đồng thôi. Đó, và sau đó thì Phương Anh cũng nhờ tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là đưa các bạn của Phương Anh đi bệnh viện. Đó, nhưng mà chính vì những cái đồng tiền đó thì là Phương Anh được cái gọi là họ ban tặng cho một cái danh nghĩa là nhận tiền của bọn phản động. Nhưng mà đây không phải là nhận tiền của người nào, nhưng mà chính là nhận những cái đồng tiền là do Quý Đồng Hương ở bên Mỹ cũng như là khắp nơi mà nghe thấy cái thông tin mà Phương Anh cùng các bạn bị bỏ đói, mà họ đã bỏ cái tình thương mình và họ đã giúp đỡ. Và Phương Anh cũng nhân tiện đây cũng không bao giờ quên được là xin gửi lời cảm ơn tới các cô chú, các anh chị đã giúp đỡ cho Phương Anh trong thời gian đó.
Câu chuyện kế tiếp như thế nào? Anh Nguyễn Đình Thắng và Phương Anh có thể giúp chúng tôi, để cho quý khán giả chúng tôi có thể hiểu rõ được sau cái giai đoạn đó thì bây giờ tại sao mà Phương Anh lại đứng ngồi bên Mỹ này, rồi là nghe nói là Phương Anh đã ra lên Hoa Thịnh Đốn rồi ra tường trình trước Quốc hội Mỹ, thì cái câu chuyện nó dẫn đưa dẫn như thế nào anh Thắng với Phương Anh?
Dạ vâng, sau đó thì chính quyền Jordan áp lực phía Việt Nam là phải đưa hồi hương tất cả những ai mà muốn hồi hương, và do đó phía Việt Nam đã phải trang trải cái chi phí để mà đưa các nạn nhân về. Tuy nhiên chúng tôi e rằng 11 cô và đặc biệt là Vũ Phương Anh nếu mà về Việt Nam thì không thể nào mà sống thoát được, bởi vì phía Việt Nam đã có nhiều buổi họp báo đã nêu đích danh của Vũ Phương Anh trong nhiều cái bản báo cáo mà chúng tôi có được nội bộ của họ, và đã nêu đích danh của Vũ Phương Anh là cái cô này sẽ phải đem về để mà trừng trị. Thành ra chúng tôi tìm cách để mà cứu, nhưng mà khổ nỗi là họ chia nhỏ ra cái số 11 người mà chặt chẽ với nhau, bền chặt với nhau để mà tranh đấu đó, thì họ chia sẻ lẻ ra. Thành ra nếu mà như chúng tôi giải cứu một nhóm, một người trong cái chuyến bay này thì lập tức những chuyến sau là không còn cứu được nữa, bởi vì họ sẽ để ý và canh chừng. Thành ra tôi chỉ cứu được đúng một chuyến mà thôi. Và chúng tôi đã quyết định là Vũ Phương Anh là người bị nguy hiểm nhiều nhất. Thành ra chỉ cứu được cho cái chuyến của Vũ Phương Anh, mà trong cái chuyến của Vũ Phương Anh chỉ có Vũ Phương Anh. Thế là chúng tôi đã làm việc với Bộ Phương Anh để tìm hiểu xem cái chuyến bay đường đi như thế nào. Khổ nỗi là Phương Anh cũng không dành tiếng Anh lúc ấy, thành ra cũng không đọc được cái vé máy bay để cho chúng tôi biết. Thành ra chúng tôi cứ phải lần mò dần từng cái chặng một, Vũ Phương Anh đến đâu thì chúng tôi phải hỏi đến đó. Và cuối cùng chúng tôi biết được rằng cái trạm chuyển tiếp trước khi về đến Việt Nam là Bangkok. Thì chúng tôi thấy rằng mừng quá, bởi vì chúng tôi đã có cơ sở bên Bangkok để mà giúp đỡ cho Vũ Phương Anh thoát ra khỏi thị trường và ẩn náu ở tại Bangkok một thời gian và xin cái quy chế tị nạn. Và nhờ vậy mà cuối cùng thật sự cũng rất là chây xây bậy, bởi vì lần đầu tiên mà nộp đơn vào thì cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc từ chối cái tư cách tị nạn của Vũ Phương Anh. Thành ra lại phải làm lại hồ sơ hoàn toàn, và cuối cùng là Vũ Phương Anh đã được xét là tị nạn và hiện nay đang định cư tại Hoa Kỳ.
À, như vậy là trên cái chuyến bay từ Jordan đánh về Việt Nam, nhưng mà chuyến bay nó ghé vào Bangkok, Thái Lan, thành ra cháu được cứu giúp ra từ Bangkok, Thái Lan, rồi đâm ra là ở bên Thái Lan một thời gian trước khi sang Mỹ để mà hợp thức hóa giấy tờ.
Vâng,
phải không?
Vâng.
Như vậy à.
Trên đường đi cũng không phải là đơn giản đâu chú. À, bởi vì là khi mà những cái người mà đi cùng chuyến với Phương Anh, những người gọi là quan chức, người ta đi cùng về, người ta cũng đâu có thả lỏng cho mình đâu. Đi đâu cũng như kiểu là mình là phạm tội lớn lắm đó, mà thực ra mình chỉ là một người nạn nhân đi làm ăn rồi bị người ta dụ dỗ lừa đảo như vậy, và áp bóp sức lao động của mình như vậy. Nhưng mà về họ coi mình như kiểu một người tù, họ đi cạnh như vậy. Mà trong thời gian đó thì là Phương Anh cũng đến nơi thì liên lạc, bởi vì cũng rất là may mắn là có được cái sĩ Huỳnh Thắng chỉ đường cho, biết là ok vào đâu để mà gọi điện thoại rồi là như thế nào. Chứ lúc đó thì Phương Anh vừa mới cả đời có đi đâu đâu, một lần đầu tiên bước ra nước ngoài, Phương Anh không biết gì cả. Nhưng mà cũng may mắn là về đến Bangkok á, sân bay Bangkok thì họ ghé ở đó chỉ có 25-30 phút thôi, thì họ chuyển bay để mà đi tiếp. Thì lúc đó thì lợi dụng những cái người mà người ta đi cùng mình, người ta tản lại ra để người ta làm giấy tờ cho mình, thì Phương Anh đi vào nhà vệ sinh để mà đi vệ sinh. Lúc đó trong đầu căng thẳng, và lúc đó một cái điều suy nghĩ duy nhất là Phương Anh lúc đó là Phương Anh cầu nguyện. Phương Anh không có nghĩ bất cứ một cái gì nữa, và Phương Anh chỉ mong muốn là chỉ cầu nguyện thôi. Khi mà
như vậy là Phương Anh người Công giáo hả?
Dạ vâng, bởi vì là chính vì nhờ là Phương Anh có một cái đức tin đó thì Phương Anh mới tồn tại và có một cái sức mạnh đến bây giờ đó. Nếu không có chắc Phương Anh cũng xỉu luôn lâu rồi. Khi mà thoát ra khỏi Bangkok thì là đã có những người của tiến sĩ Huỳnh Thắng đứng ở đó đón và đưa đi lo. Và trong thời gian, suốt thời gian cũng gần 3 năm trời ở tại tị nạn Bangkok, thì cũng là do BPSOS cũng đã giúp đỡ về các khoản mà giấy tờ, rồi là tiền
chúng
ăn.
Chúng ra khỏi phi trường rồi được ở tị nạn ở Bangkok tới đấy, 3 năm lận.
Gần 3 năm.
Gần 3 năm.
Vâng.
Rồi lúc đó thì nhờ cái anh Nguyễn Đình Thắng vận động mới có cái giấy tờ hợp thức để đi Mỹ.
Có giấy tờ là một quan trọng, nhưng mà Phương Anh nghĩ là cái công của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng cùng với các luật sư cũng rất là lớn. Nhưng mà tóm lại ra đó, mà nếu không có cộng đồng thì chắc Phương Anh không có gì để mà sống được. Cái điều đó là cái điều nhấn mạnh nhất. Mà Phương Anh ghi chép lại những cái số tiền mà Phương Anh nhận từ BPSOS, từ tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng để mà trang trải. Thì cái số tiền nó không phải là nhỏ. Đó là Phương Anh nghĩ là nếu như một mình Phương Anh đã vậy rồi, mà bây giờ hiện tại có không biết bao nhiêu người Việt Nam của mình ở tại Bangkok nữa. Thế thì cho nên là cái ngày hôm nay Phương Anh cũng chỉ muốn kể qua, cũng như là muốn nhấn mạnh và xin cô chú bác cùng các anh chị vẫn cứ tiếp tục để mà giúp đỡ, giống như là giúp đỡ Phương Anh được trước, để cho những người Việt Nam, những người tị nạn còn có cái cơ hội để mà người ta còn có một cơ hội để mà người ta niềm tin, để mà người ta sống tiếp. Và bởi vì cuộc sống tị nạn thì là chú chắc cũng biết, và tất cả mọi người cũng biết rồi, nó rất là lo lắng và sợ hãi. Và lại còn không biết là tương lai của mình như thế nào, ngay món ăn cũng không có nữa.
Mà đúng như vậy thì cá nhân chúng tôi thì cũng đã sang Bangkok, cũng đã tiếp xúc với những người tị nạn mà lêu bêu ở bên Bangkok thì rất là khổ. Mà ủy ban bây giờ cũng có văn phòng ở bên đó để giúp một số người bên đó. Tôi bây giờ để vắn tắt mà câu chuyện, sợ rằng là chúng ta không có đủ thời giờ để mà hết cái câu chuyện của Phương Anh ngày hôm nay đó. Anh Nguyễn Đình Thắng, sau cái thời gian mà Phương Anh như kể gần 3 năm ở Bangkok, rồi anh vận động giấy tờ qua được bên Mỹ này đó, rồi lại đi lên điều trần trước Quốc hội, thì có thể kể cái giai đoạn đó như thế nào không Phương?
Dạ vâng, chúng tôi đã sắp xếp để Vũ Phương Anh qua bên Mỹ này, và đặc biệt là Vũ Phương Anh là một người đầu tiên ở trong bao nhiêu cái hồ sơ mà chúng tôi can thiệp thành công và giải cứu được đó, mà dám đứng lên để mà phanh phui cái nạn buôn người ở Việt Nam, đặc biệt là cái nạn buôn người và lại được cái sự bao che của chính quyền. Thành ra đây là một cơ hội rất hiếm hoi để mà cộng đồng người Việt ở hải ngoại biết được, để mà đồng bào trong nước biết được mà phòng thân, và đặc biệt để quốc tế biết được. Thành ra chúng tôi đã sắp xếp để mà phơi vụ Phương Anh lên Hoa Thịnh Đốn điều trần tại một cái buổi điều trần tại ở Quốc hội, mà do chính cái người đã cầm tay cái hồ sơ của Vũ Phương Anh để trao cho quốc vương Jordan. Đó là dân biểu Christopher Smith. Thì ra khi mà gặp được Vũ Phương Anh là dân biểu Smith mừng lắm, cảm động lắm, và có mời về văn phòng riêng để mà ngồi nói chuyện. Và Vũ Phương Anh cũng đã có cơ hội để mà cảm ơn dân biểu Christopher Smith. Và mỗi chuyện cũng không phải là có lẽ tình cờ đâu, mà dân biểu Christopher Smith cũng đang can thiệp cho trường hợp của 15 cô gái, mà bây giờ còn 13, ở bên Nga, vẫn còn bị kẹt bên Nga. Thì ra chính dân biểu Smith cũng cầm cái hồ sơ đó để mà chuyển qua cho chính quyền Liên bang Nga.
Trong cái buổi điều trần đó thì Phương Anh có thể kể lại vắn tắt như thế nào, và chúng tôi có nghe nói rằng là Cộng sản thì sợ cái buổi điều trần đó lắm, sợ Phương Anh lên tiếng lắm. Thành nó có lên tiếng đe dọa và làm phiền đến cái trong cái đời sống hàng ngày của Phương Anh ở ngay tại thành phố Houston này. Tại vì bây giờ Phương Anh về đây rồi định cư chính thức, công ăn việc làm rồi đi học ở tại thành phố Houston, nhưng mà vẫn bị tụi Cộng sản theo dõi và đe dọa.
Nếu mà bởi vì là cháu nghĩ, là cái buổi mà cháu ra cái Quốc hội Hoa Kỳ đó là một cái rất là thường tình thôi. Bởi vì là cháu cũng muốn là mình làm cái vụ sáng tỏ ra để mà lấy lại sự công bằng cho bạn, người bạn đã chết. Đó là cái động lực để mà cháu đi ra. Bởi vì cháu nghĩ là đi ra mình đâu có nói gì sai đâu, mình cũng nói thực sự thôi. Nhưng mà còn để mà nói và làm phiền cho cái cuộc sống của cháu thì cái cuộc sống cá nhân của cháu đã sang đến đây rồi thì sao cũng được. Cháu cũng không có, bởi vì cháu đã nói rồi là cháu luôn luôn có một cái đức tin. Nếu như mình làm cái điều gì xấu thì là ơn trên sẽ phạt mình, còn nếu như mà mình làm những cái gì tốt thì mình sẽ nhận lại những cái điều tốt mà thôi. Còn cái điều mà để mà cho mà những cái chuyện mà đến với cháu, ví dụ như là đụng xe này, rồi đe dọa này, rồi cháu thấy là những cái chuyện đó, nếu như một người đó đó mà đang lắng nghe chẳng hạn mà làm cái điều đó, cháu thấy là cái chuyện đó quá là tầm thường và nhỏ nhoi. Nếu mà có gọi là không phải là cái thách đố, nếu mà bình thường thì gặp mặt nhau để mà nói chuyện, chứ làm cái chuyện đó thì Phương Anh nghĩ là cũng rất là bình thường thôi. Đó, còn
nói rõ cái điểm này, nhiều khi quý thính giả không có theo dõi xét từng câu chuyện đó. Như vậy là vì cái buổi ra điều trần, vì cái sự lên tiếng của Phương Anh cho nên cái đám Cộng sản sợ.
Trước bởi vì là trước khi mà Phương Anh ra Quốc hội Hoa Kỳ là đã nhận được cái số điện cái nhận được cúp phone đó rồi.
Cúp phone của một người lạ gọi đến để đe dọa.
Và nó nghĩa là cái thực sự ra họ chỉ nói là ok, không của mình không có nên theo theo cùng với tiến sĩ Bình Thắng ra Quốc hội Hoa Kỳ. Mà nếu như ra rồi thì về rất là nhiều cái phức tạp. Đó. Thế nhưng mà trong nghĩ đó là những cái lời mà họ chỉ nói thôi. Đó. Còn kể cả họ có
ở
làm.
Đây ở cái cú điện thoại nó ở Houston
này. Bởi vì
này,
thực ra là cái này không
trước khi đi Hoa Thịnh Đốn.
Đúng rồi, mà không biết là cái số điện thoại đó ở thôi đâu. Bởi vì họ không có để lại số.
Cái đó cũng dễ thôi, thì có thể là dễ đoán thôi, thì ở đây có tòa lãnh sự của Cộng sản Việt Nam ở ngay tại thành phố Houston thì họ tay chân họ thiếu gì.
Nhưng mà cái
và
điều
họ như vậy họ không muốn điều trần. Vì thế có hàm lời đe dọa.
Mà cái điều đặc biệt nhất mà cái này họ không dọa mà họ đã làm.
Như thế nào?
Đó. Bởi vì là khi mà Phương Anh đi ra Quốc hội Hoa Kỳ về nhà chỉ có 4 ngày sau thôi là mẹ Phương Anh ở Việt Nam đã bị đâm trọng, nghĩa là đâm một cái chí mạng luôn.
Như thế nào? Tức là mẹ của Phương Anh vẫn còn ở Việt Nam.
Đúng rồi.
Ở đâu? Ở tỉnh nào vậy?
Dạ, mẹ ở Lào Cai.
Ở Lào Cai.
Dạ.
Và sau khi 4 ngày ra điều trần Quốc hội, sau khi bất chấp cái lời đe dọa thì mẹ của với Phương Anh ở Việt Nam bị đâm.
Dạ.
Ở trên đường phố à?
Thực ra là Phương Anh ở vùng dân tộc, không phải là phố, mà cũng đường.
Ở đâu? Ở Lào Cai.
Ở Lào Cai. Đó, thế cho nên là khi mà mẹ Phương Anh đi ra ngoài thì là bị đâm. Đó. Bị đâm mà cầm con dao mà gọi là dao mổ heo, mổ lợn ở Việt Nam mình. Đó, mổ, nghĩa là đâm một cái chí mạng như vậy. Và khi mà đi cấp cứu rồi, mà đặc biệt là thân nhân của Phương Anh đi tới bệnh viện ở dưới Hà Nội thăm, mà đặc biệt công an còn không cho vào để thăm nữa. Đó. Cho nên là...
Coi như cái lời nhắn gửi với ông anh là đừng có lên tiếng ở đây, đừng có tố cáo gì hết, còn không thì thân nhân sẽ bị nặng.
Thực ra là cháu đã nói, bởi vì Phương Anh đã nói, tất cả cô chú bác cùng các anh chị cũng đều hiểu cho hoàn cảnh của Phương Anh. Bởi vì là khi bây giờ mình là một người mà chính là một người nạn nhân, mà mình khi mình qua bên này rồi, mình chỉ mà lo lắng cho cái gia đình mình, ai cũng lo, ai cũng phải là thương yêu mẹ. Nhưng mà Phương Anh nghĩ là thà là chỉ có một mình mẹ mình phải hứng chịu, còn hơn biết bao nhiêu người mà những cái tuổi mà dưới vị thành niên người ta phải đi. Điển hình là cái vụ bên Nga như vậy.
Nhưng mà dĩ nhiên là khi ra thì nó đe dọa, nhưng mà đâu có ngờ nó dám làm thật như vậy. À.
Thì Phương Anh đã, bởi vì cô
Phương Anh
đã...
cũng bị đụng xe ở đây luôn.
À, xe của cháu tan hết rồi.
Mà cũng là vì cái lời đe dọa, sau cái lời đe
đúng
dọa
rồi.
Đó và sau khi đi quốc hội về.
Đúng rồi.
Dạ vâng anh Dương Phục ơi, tức là thế này, nó không có một sự tình cờ nữa, là khi mà Vũ Phương Anh ra điều trần á, thì ông dân biểu Al Green là ở tại Houston,
ông Al
nhất định liên lạc với chúng tôi để mà biết xem sẽ ra điều trần như thế nào, nội dung của Vũ Phương Anh sẽ nói ra làm sao. Thì cái ngày mà Phương Anh điều trần thì chính ông ta cũng có mặt, mặc dù ông ta không nằm ở trong cái ủy ban về nhân quyền, cái tiểu ban về nhân quyền của dân biểu Smith, nhưng ông ta đã hiện diện suốt từ đầu đến cuối. Và ông ta rất cảm động, và cuối cùng ông dân biểu Alvin đã đề nghị với dân biểu Smith là phải yêu cầu FBI cử nhân viên đặc biệt để mà bảo vệ cho Vũ Phương Anh. Thành ra đã có một nhân viên FBI người Việt nói được tiếng Việt đã được cử, đặc cử để mà theo dõi cái hồ sơ của Vũ Phương Anh. Tất cả những cái chuyện mà Vũ Phương Anh vừa mới kể nó đều nằm ở trong hồ sơ FBI cả. Và cũng vừa mới đây thì chắc chắn là anh Phục phỏng vấn chị Danh Huy thì cũng biết là chính ông Alvin là người đã mời cô Danh Huy đến tận văn phòng để mà hỏi han và lập cái hồ sơ để mà chuyển về cho Quốc hội Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Dân biểu Alvin là một người ở tại Houston và rất quan tâm đến cái tình trạng buôn bán người từ Việt Nam đến các quốc gia khác nhau, mà nạn nhân hoặc là thân nhân của nạn nhân hiện nay đang nằm ở trong cái vùng cử tri của ông ta.
Vâng. À, trở lại với cái chuyện mà Vũ Phương Anh bây giờ ngay trên xứ Mỹ này, ngay thành phố Houston, một cái xứ tự do như vậy mà còn bị mà cộng sản vẫn theo dõi hăm dọa, bởi vì sợ Vũ Phương Anh lên tiếng, không những là trước báo chí rồi ra quốc hội liên lạc với các dân biểu, đến nỗi mà mẹ của Vũ Phương Anh là bị đâm ở Việt Nam, rồi Vũ Phương Anh ở đây đi xe cũng bị đụng, bỏ chạy. Thì bây giờ thì Vũ Phương Anh ngay cả trong cái buổi nói chuyện hiện nay đây này, với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, với chú Dương Phục đây đó, thì chắc chắn là tòa lãnh sự ở đây có nghe đây, đưa nghe đây. Vũ Phương Anh không sợ sao?
Nếu mà đưa nghe thì may mắn cho cháu quá.
Thì nghe đưa nghe bây giờ chắc ông Lê Dũng đây ông đưa nghe đi, ông đưa ngồi ở ngay cái chỗ đào thao Hilton
mà...
để ông nghe đấy, thì Vũ Phương Anh nói thẳng với ông cái gian sao?
Nếu mà bây giờ mà thực sự mà ngồi trước mặt của ông đó, là ông Lê Dũng, thì cháu cũng chỉ có một cái gọi là mong muốn thôi, của một người trẻ thôi, mong muốn là bây giờ mình là người Việt Nam, mình hãy coi người Việt Nam mình là cái cùng người đồng loại của mình. Mình đừng lên là vì một cái gọi là một cái lợi dụng một cái cá nhân của mình để mà đi hành hạ cái thân thể người khác. Đó, chỉ muốn mong muốn như vậy thôi. Đó, bởi vì nếu như ông ở bên này thì ông có biết một cuộc sống Mỹ như thế nào rồi. Đó, mà bây giờ ông ấy những thấy những người con dân Việt Nam của mình như vậy thì ông ấy cứ coi như là đây Phương Anh giống như con gái của ông đó đi. Đó, nếu như mà để mà ông, mà Phương Anh là con gái của ông ấy, thì ông có làm như vậy hay không? Hay là ông ấy chỉ có là lợi dụng những cái người khác để mà chăm lo cho con gái của ông đó. Phan chỉ có nhắn như vậy thôi.
Yeah.
Và bởi vì là khi mà gọi là người ta gọi là bát nước, cái ly nước nó đã tràn đầy rồi. Phương Anh ngày trước cái Phương Anh thì không có dám, nhưng bây giờ nếu như mà Phương Anh không có đứng lên nói thì bây giờ ai nói nữa, thì biết bao nhiêu những người ta rất là khổ sở khác nữa. Phương Anh cũng đã may mắn rồi. Phương Anh rất là may mắn rồi, thì qua bên này Phương Anh vẫn cứ tiếp tục, dù các ông ấy có nghĩ Phương Anh và có cho Phương Anh là thành phần gì, Phương Anh đều chấp nhận hết. Và Phương Anh vẫn cứ để mà lên tiếng, nói lên cái sự thật của mình, để mà cho, thứ nhất là cho cộng đồng biết, thứ hai là cho những người mà có, những người mà con cháu mình ở Việt Nam mà muốn đi lao động xuất khẩu thì hãy phải nghiên cứu, xem xét cho nó kỹ càng, đừng để mà theo cái vết đổ giống như Phương Anh, cũng rất là khổ.
Chúng tôi rất là ngưỡng mộ cái sự can đảm của Vũ Phương Anh. Sau khi đã sang tới đây rồi, ở tại xứ đất Mỹ tự do rồi mà vẫn còn bị những cú điện thoại của tổng lãnh sự để hăm dọa, rồi có những vụ đụng xe mà cái xe nó tan nát hết, rồi kẻ đụng xe chạy mất, thì cũng chắc chắn là cũng tay chân của tòa lãnh sự ở đây, ở ngay những xứ này như vậy. Và khi mà thực hiện cái cuộc phỏng vấn như thế này đó, thì chúng tôi cũng đã nói chuyện riêng với Vũ Phương Anh trước khi bước vào phòng ghi âm, rằng không phải chúng tôi bất chấp cái sự nguy hiểm của Vũ Phương Anh, biết là giờ này tòa lãnh sự cũng đưa nghe, nhưng mà Vũ Phương Anh đã chấp nhận cái con đường như vậy để mà có thể nói lên được tiếng nói, còn bằng không thì không có ai biết chuyện gì cả, bằng không họ cứ lộng hành mãi. Đây cũng là một cái sự hy sinh của Vũ Phương Anh. Chúng tôi hy vọng rằng là tòa lãnh sự đưa nghe, hy vọng là không có một cái đụng sự vụ đụng xe nào khác ở Vũ Phương Anh, mà nếu có thì Vũ Phương Anh đã nói rằng là Vũ Phương Anh chấp nhận vì cái đức tin của mình, tin tưởng rằng đúng là rồi, cái công việc của mình có thể cứu giúp được những người khác, còn biết bao nhiêu ngàn ngàn những cô gái như Vũ Phương Anh ở khắp nơi trên thế giới mà bây giờ cũng không được ai biết tới cả.
Dạ vâng, bởi vì là điển hình là Phương Anh cũng xin ngắt lời chú một chút là khi mà các bạn của cháu về Việt Nam, họ cũng đâu để cho những người bạn của cháu yên ổn mà cuộc sống nghèo khổ để mà sống đâu. Họ cũng bày trò ra để mà đụng xe mà đến điển hình nhất là đứa bạn của Phương Anh, mà Phương Anh cũng nói thẳng là em Luyến là quê Phú Thọ, mà đã bị đụng mà gãy cả răng cửa rồi là chấn thương sọ não đủ thứ. Nhưng mà rất là may mắn, những cái chuyện gì mà nó Phương Anh không biết có nói được
nhưng
ra đây không anh Thắng ha.
Bây giờ cũng đã chạy sang được Thái Lan rồi phải không?
Vậy là chú Dương Phục biết trước rồi. Đó thì là cũng là Phương Anh, đó là cái điều mà Phương Anh đã nói là cái công của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng như là những người luật sư ở bên Thái Lan, họ đã âm thầm họ làm được rất nhiều việc ngoài cái điển hình cứu được những người mà gọi như là lộ diện giống như Phương Anh cùng như những người khác thì lên báo chí, còn họ âm thầm họ giúp rất là nhiều, và điển hình nữa là đã giúp được hai đứa cháu của Phương Anh. Đó, khi mà sau khi mẹ Phương Anh đã bị đâm và đã nằm nhà thương, thì lúc đó Phương Anh đã nói với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là rất nguy hiểm cho hai đứa nhỏ, tuổi chúng nó còn quá nhỏ, và đưa sang bên này âm thầm. Và hiện tại hai cháu đã qua bên này, hiện tại hai cháu đang đi học high school hết rồi. Thì nhân tiện đây thì Phương Anh cũng không biết nói gì hơn, cũng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng như là các anh chị ở trong BPSS, ngoài ra cũng cảm ơn cộng đồng đã ủng hộ, và trong thời gian rất ngắn mà Phương Anh đã được đoàn tụ với gia đình.
Vâng. Chắc Vũ Phương Anh đã biết cái vụ mà bé Hương, rồi cũng được tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng vận động và cũng đã lên trên làn sóng này với chú từ mấy hôm trước đó, thì trường hợp cũng tương tự. Bây giờ cái bé Huy ở ngay đây, tức là chị đó, mà cũng còn bị đe dọa nữa. Được nhắn gửi là đe dọa đừng có lên tiếng để mà vận động cho em đó. Thành thử đây là một cái tình hình khá căng cho những cái nạn nhân mà bây giờ vẫn còn đương tiếp tục lên tiếng. Hy vọng rằng có một cái buổi nào khác, bởi vì hôm nay chúng ta không có đủ thời giờ, chúng tôi sẽ mời Vũ Phương Anh, bé Huy hay bất cứ một nạn nhân nào qua đường dây điện thoại để có thể trả lời trực tiếp những cái câu hỏi của quý thính giả. Chúng tôi biết là quý thính giả chúng tôi nghe cả 100,000 người đương nghe ở tại tiểu bang Texas, Houston, Dallas và trên hệ thống internet toàn cầu, chắc có nhiều câu hỏi. Nhưng mà có dịp khác chúng tôi muốn mời Vũ Phương Anh sau cái buổi này lên trở lại đây và đón nhận những cái câu hỏi của quý thính giả. Như vậy Vũ Phương Anh có chấp nhận cái lời mời đó không?
Dạ, cháu rất là vui.
Vậy thì chúng tôi có thể có lẽ là cũng giờ này thứ năm tuần sau chúng tôi sẽ mời Vũ Phương Anh trở lại đây, và lúc đó chúng tôi sẽ dành thì giờ cho quý thính giả gọi vào. Nếu quý thính giả nào đưa nghe đừng có nhiều thắc mắc thì xin chờ cho đến thứ năm tuần sau, và giờ này thì chúng tôi sẽ mở đường dây cho quý thính giả gọi vào chung với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Thưa anh Thắng.
Dạ vâng, anh nhắc đến ông Lê Dũng thì đó lại là một sự tình cờ của lịch sử nữa, bởi vì ông Lê Dũng nếu mà đúng là cùng người lúc ấy là phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Đúng như vậy,
vào cái thời điểm ấy, và chính ông ta là người họp báo để mà lên án cái nhóm của cô Vũ Phương Anh, là theo những thành phần phản động ở nước ngoài ông ta lên án chúng tôi. Chính ông ta là cái người đã lên án những công dân của mình và đang lâm nạn. Chúng tôi mong rằng nếu ông Lê Dũng đang nghe ngày hôm nay thì chính ông ta có cơ hội để nghe tiếng nói của công dân mà ông đã lên án lúc trước đây. Và cái điểm thứ hai nữa mà tôi muốn so sánh giữa bên Jordan và cái vụ bên Nga hiện nay đó. Ở bên Nga hiện nay trường hợp của bé Hương và những cô gái mà đang bị kẹt, bị bắt làm con tin đó, nó khó khăn hơn trước đây ở Jordan rất nhiều về vấn đề giải cứu. Bởi vì ở Jordan không hề có tòa đại sứ Việt Nam. họ chỉ có phái đoàn liên ngành gửi qua thì họ cũng lạ nước lạ cái, họ chưa thành tinh thành cáo. Còn ở bên Nga thì có tòa đại sứ Việt Nam, mà chính tòa đại sứ Việt Nam là người xì cái tin ra để cái bọn buôn người bắt lại những cô gái mà đã trốn thoát được, và rồi dàn cảnh để mà chạy tội cho nạn, cho kẻ buôn người và buộc tội cho nạn nhân. Điển hình là ngày 20 tháng 2 vừa rồi, chính cô bé Hương đã cầm cái đơn thú tội mà do bà Nguyễn Phi An là cái bà chủ chứa đọc, và cô ta phải ghi xuống và ký tên y như là công an vậy. Và bà ta chở cô ta đến tận tòa đại sứ Việt Nam ở Nga để mà gặp ai? Gặp ông Nguyễn Đông Triều, chính là cái người mà cô bé Hương trước đây đã gọi để cầu cứu, và thay vì được cứu thì lại bị bắt lại đó. Thì chính ông ta nhận cái đơn thú tội của bé Hương và lại nói rằng tại sao lại làm ồn lên, tại sao liên lạc bên Mỹ, tại sao nói chuyện với những cái nhà báo vớ vẩn ở bên Mỹ, hãy quay trở lại làm việc với bà Thúy An và phải mang ơn bà ta. Thì đó là cơ hội mà nếu mà thực ra để mà giải cứu thì giữ ngay cô bé Hương lại để đừng có bị khống chế bởi cái bà Thúy An đằng này. Không, ông ta lại gọi điện thoại ra cho bà Thúy An và nói đây, cô bé Hương đang bước ra yêu để mà bà Thúy An đến tận nơi để mà đón về. Thật cô bé Hương không hề có một cái khoảng khắc nào sơ hở để mà chạy trốn được nữa. Thành ra rõ ràng là họ ăn dơ với nhau rất chặt chẽ. Do đó, đối với chúng tôi hiện nay, bảo vệ tính mạng cho các nạn nhân ở bên Nga nó khó khăn hơn rất nhiều so với cuộc giải cứu của quân vụ phương này.
Vâng, quý tín giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ Virginia và cô Vũ Phương Anh đang có mặt trong phòng ghi âm tại Houston. Thưa anh Nguyễn Đình Thắng, là cái câu chuyện nó không phải là điển hình từ Vũ Phương Anh, thì chúng ta cũng biết là Vũ Phương Anh là người can đảm đã đứng ra lộ diện để mà chính thức lên cái tố cáo từ Quốc hội Hoa Kỳ qua báo chí Việt ngữ cũng như là báo chí ở tại địa phương này rồi. Cái tình hình Vũ Phương Anh thì ngay ngày hôm nay khi mà lên đây thì cũng đã nói chuyện với chúng tôi, thưa quý thính giả, là sẵn sàng chấp nhận. Bởi vì Phương Anh vẫn còn thương sống, làm việc ở đây và vẫn trong cái tình trạng dễ bị đe dọa. Ông Lê Dũng và Vũ Phương Anh vừa nhắc đó là bây giờ ông là người cầm đầu cái tòa lãnh sự ở đây, ở Houston này, ngay thành phố của chúng ta đây. Nhưng mà ông cũng chính, như tiến sĩ Thắng, ông cũng chính là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trong cái thời điểm mà Vũ Phương Anh ở bên Jordan, thì ông đã từng là họp báo ở Hà Nội để mà xì vả Vũ Phương Anh rồi. Bây giờ ông lại đương là cái người ở đây nữa. Vũ Phương Anh có sợ không?
Cháu nói sợ chứ không làm. Cháu không dám nói, bởi vì là cháu đã nói rồi, mà cứ mong là ông Lê Dũng, ông cứ coi Phương Anh giống như con gái của ông đó, thì ông sẽ xử sự với Phương Anh
như thế nào.
Có thể là lúc đó là ông mới bỏ hết công việc, ông đi ông bảo vệ Phương Anh ấy chứ. Và ông ủng hộ Phương Anh nói những sự thật thôi. Bởi vì ông mong là con gái nói sự thật, mà ông có đâu là con gái.
Phương Anh có giấc mơ quá lớn. Anh Thắng ạ, chúng tôi nghe nói là ông ấy rất là hay nghe cái chương trình buổi sáng này của chúng ta lắm. Chắc chắn giờ này ông đang uống cà phê và đang nghe radio đấy.
Dạ vâng, thưa anh, thực sự ngày xưa chúng ta có những câu chuyện có một chạy thập bát la hán chỉ trong tích tắc thôi mà giác ngộ được. Bỏ tà mà quy chính thì biết đâu cứ nghe những cái chuyện như thế này thì chính ông Lê Dũng cũng sẽ thay đổi thôi. Bởi vì ngày xưa nhiều khi ông ta chưa hề biết Vũ Phương Anh là ai, và chỉ nghe báo cáo và nghĩ rằng cô Vũ Phương Anh này là hung hãn lắm, là một thành phần cực kỳ phản động. Nhưng mà ngày hôm nay nghe được Vũ Phương Anh chỉ là một cô gái thôn quê đã nghe theo lời chính phủ để mà đi sang Jordan để mà hy vọng là cải thiện được đời sống của gia đình, nhưng rồi bị đàn áp, bị bóc lột và rồi bị đánh đập, rồi chính phái đoàn liên ngành của nhà nước đã tìm cách bắt về và đánh đập, hăm dọa, thì ông ta sẽ hồi tâm biết đâu, bởi chúng ta cũng biết rằng con người thì có lương tâm, có lương tri. Nhưng mà bây giờ chúng tôi cũng xin trình bày thêm một chút là thế này. Từ trước đến giờ đó, ít ai, và chúng tôi cũng không hề lên tiếng để mà trên cái làn sóng này để mà kêu gọi đóng góp, yểm trợ về tài chính hoặc về những cái phương tiện khác cho cái vấn đề buôn người, chống buôn người. Bởi vì chống buôn người nó khó khăn hơn là bảo vệ tị nạn rất nhiều. Chúng tôi không thể nào công bố được khi mà chuyển tiền qua bên Jordan cho Vũ Phương Anh và các cái cô gái khác mà đang là nạn nhân, chúng tôi không thể mà lên đài phát thanh, không thể lên báo chí mà nói đây chúng tôi sắp sửa chuyển ngân, xin đồng bào đóng góp, như vậy thì lộ ra hết và nguy hiểm vô cùng. Thế là chúng tôi luôn luôn phải làm việc âm thầm. Từ 5 năm qua chúng tôi giải cứu được khoảng trên 3.000 đồng bào Việt Nam và 1.000 trên 1.000 những người sắp thân khác trong gần 70 cái hồ sơ buôn người. Nhưng mà chúng tôi chưa hề nói, chỉ có trường hợp của Vũ Phương Anh tự bị nên nổi đình nổi đám ở trên báo chí rồi là chúng tôi mới trình bày. Thế tôi rất cần cái sự hiểm trợ đó, mà cái sự hiểm trợ đó phải đặt trên cái niềm tin, bởi chúng tôi không thể nào mà nói ra được rằng chúng tôi làm lúc nào, cho ai, trong hoàn cảnh nào, cách thức nào. Như là cái việc mà chuyển tiền vào trong bên Jordan 3.000 vị kim cho Vũ Phương Anh ấy, cho đến giờ này chính quyền Việt Nam vẫn đinh ninh rằng chúng tôi đến tận nơi để mà trao tiền, hoặc là có người nào mà lén lút trao tiền với Vũ Phương Anh, mà thực sự không phải vậy. Một người nhân viên rất cao cấp của văn phòng quốc vương của Jordan đã lái xe với biển số của văn phòng quốc vương của Jordan, thành ra mới đến tận nơi mà cảnh sát không chấn giữ được. Anh Dương Phục phải hình dung ra được rằng cái khu đó là nó khu gần như cái nhà tù khổng lồ, có lính bảo vệ, không ai lọt vào được hết. Và nhưng mà cái xe đó đã đến tận nơi và trao cho Vũ Phương Anh. Thành ra không ai dám đụng đến. Trong khi đó thì chính quyền Việt Nam cứ đổ thừa rằng thành phần phản động, phá hoại này kia vân vân đã trao tiền cho Vũ Phương Anh. Nếu mà họ biết ra rằng đó là một nhân viên rất cao cấp của quốc vương Jordan thì có lẽ họ đã rút lời lại. Và bây giờ chính ông Lê Dũng cũng có quyền rút lời lại. Đó là cách chúng tôi làm.
Vâng anh, thế ông vậy và anh Nguyễn Đình Thắng, xít nữa anh định nhờ tôi đi qua Jordan nhân dịp tôi đương ở Ai Cập với Do Thái kỳ đó, thì may quá, không tôi làm sao tôi có thể lái xe vô đó được anh. Tuy nhiên
chính cái đó là nhờ anh đến là để mà làm cuộc phỏng vấn đấy, và làm cái phóng sự. Nếu mà không vào được thì vẫn là có câu chuyện để làm phóng sự vậy. Những nhà mà đặc biệt là ngày xưa là phóng viên chiến trường thì ôi thôi, chuyện gì họ mà chẳng làm được.
Vâng, bây giờ thế này, chúng ta cũng gần hết giờ và chúng tôi xin phép để hẹn lại quý khán giả. Chúng tôi biết là quý khán giả mong có dịp để mà nói chuyện và hỏi thăm Vũ Phương Anh thứ năm tuần sau. Bữa nay là ngày thứ năm tuần sau cũng vào giờ này lúc 8:30 thì Vũ Phương Anh sẽ trở lại đây cùng với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng một lần nữa, và lúc đó chúng tôi sẽ dành nhiều thời giờ để quý khán giả gọi vào. Vũ Phương Anh trước mặt chúng tôi là một thiếu nữ còn rất là trẻ và cũng yếu đuối, nó hơi nhỏ con nữa Vũ Phương Anh. Quý vị có thể là gặp Vũ Phương Anh đâu đó trong thành phố Houston, tại vì Vũ Phương Anh cũng đã ở đây tới 2 năm rồi và cũng đã xuất hiện một vài nơi trong một vài dịp để nói chuyện rồi. Và Vũ Phương Anh thì chúng tôi nhớ thời gian mới qua thì qua cái sự trung gian của anh Nguyễn Đình Thắng thì chúng tôi cũng có giới thiệu Vũ Phương Anh làm việc ở nhà hàng Kim Sơn một thời gian ngắn, nhưng mà Vũ Phương Anh bây giờ đương đi học. Và cũng may mắn là trong cái thời gian tuần tới đây thì chúng tôi không dám làm phiền Vũ Phương Anh phải nghỉ học. Nhưng mà đúng là cái ngày nghỉ của Vũ Phương Anh vào ngày thứ năm tuần tới. Thành ra cũng xin mời Vũ Phương Anh lên trở lại và xin mời quý khán giả đón nghe vào tuần tới. Và sẵn sàng với những cái câu hỏi nào. Vũ Phương Anh nãy có nói là thì cũng mong muốn là được tiếp xúc thẳng với quý khán giả qua làn sóng và sẵn sàng chấp nhận bất cứ câu hỏi nào, dù cái câu hỏi nào có hắc búa đến thế nào đi nữa, phải không Vũ Phương Anh?
Không, cháu không có nói thế.
Chứ làm sao? Nên nãy là nói là sẵn sàng.
Câu hỏi những câu cái hỏi gì thôi. Mà trong phạm vi của Phương Anh trả lời được.
Chứ không hỏi đời tư được, không? Không có hỏi là có bồ chưa thì không được.
Dạ, yeah, có chồng rồi.
Rồi.
Dạ vâng, tôi lại một điểm nữa mà cũng xin nhấn mạnh ở đây là cái tuần này là cái tuần kỷ niệm 5 năm cái sự việc mà xảy ra ở bên Jordan. Thành ra Vũ Phương Anh lên lần này nó rất là đúng, bởi vì 5 năm trước là hãy
đúng
còn bị kẹt ở bên Jordan đấy.
Wow. Thế cuộc đời cũng...
Tính ra là hình như là bây giờ đang trên đường về Thái Lan thì phải.
Cũng ly kỳ quá, cũng là một cái dịp tình cờ của có cái thời điểm
ngày 28 tháng 3.
Tức là trốn đi ở Jordan, đi máy bay về Thái Lan rồi trốn ra khỏi Bangkok Thái Lan, ở Thái Lan gần 3 năm rồi đi sang Mỹ, như vậy cũng là 2 năm rồi. Và bây giờ có chồng rồi, thành ra các quý vị không cần hỏi cái chi tiết đó. Và bây giờ đương vừa đi làm vừa đi học.
Sau đi làm đi học. Bên này ai cũng vậy mà chứ.
Vâng, anh nhờ anh Nguyễn Đình Thắng, Vũ Phương Anh có đôi lời đúc kết trước khi chúng ta sắp sửa phải rời làn sóng bởi cũng đã hết rồi. Em mời anh Thắng ạ.
Dạ vâng, xin phép Phương Anh để tôi nói trước rồi gửi lời chào đến tất cả quý thính giả thân mến. Đó là hiện nay mọi người đang theo dõi trong tất cả sự hồi hộp và để cái lòng của mình dành cho 13 cô gái hiện nay vẫn còn tiếp tục bị bắt giữ làm con tin ở bên Nga. Nhưng tôi mong rằng mọi người theo dõi để rồi thứ nhất là chuyển tin về trong nước, ngõ hầu đừng ai nữa đi Nga để trở thành nạn nhân và rồi giải cứu rất khó khăn, và đã giải cứu thì cũng vẫn còn có những cái tổn thương mà có thể kéo dài suốt đời. Cái thứ hai là chúng tôi cũng mong rằng mọi người theo dõi để rồi phụ đỡ với chúng tôi trong cái công tác đi giải cứu đồng bào của chúng ta ở rất nhiều nơi. Nhưng mà chúng ta không ngừng ở cái vấn đề giải cứu mà chúng ta phải chi hô lên, phải lên tiếng cho quốc tế biết, lên cho quốc hội biết, cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ biết, cho rất nhiều chính quyền khác biết, để sẽ áp lực chính phủ Việt Nam phải ngưng ngay cái chính sách mà buôn dân đi các quốc gia khác để rồi trục lợi và rồi đàn áp, chấn áp tất cả những ai mà lên tiếng đòi công lý. Đó là cách độc nhất để chúng ta ngăn ngừa và bài trừ tận gốc rễ cái nạn buôn người mà đang đe dọa đến hàng trăm nghìn đồng bào của chúng ta hiện nay ở khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi rất cầu mong cái điều ấy, và cô Vũ Phương Anh ngày hôm nay lên để mà chia sẻ kinh nghiệm cũng nằm trong cái mục đích để mà thông báo và kêu gọi cái sự hiểm trợ của tất cả mọi người Việt còn có lòng với lại đồng hương của mình.
Vâng, mời Vũ Phương Anh có đôi lời trước khi chúng ta kết thúc chương trình.
Dạ, những gì muốn Phương Anh muốn nói thì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng đã nói hết với quý đồng hương rồi. Thì Phương Anh cũng một lần nữa xin kêu gọi là cô chú bác cùng các anh chị hãy giúp đỡ những người nạn nhân giống như Phương Anh được trước. Và một lần nữa thì Phương Anh cũng cảm ơn chú Dương Phục đã gọi Phương Anh tới đây để Phương Anh nói chuyện, cũng như là cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và cảm ơn tất cả cô chú bác cùng các anh chị đang nghe lắng nghe, và xin hẹn gặp lại cô chú bác và các anh chị vào thứ sáng thứ năm tuần tới, tuần sau giờ này, và xin kính chúc cô chú bác và anh chị một ngày bình an và hạnh phúc. Dạ.
Vâng, xin chào Phương Anh. Xin chào anh Nguyễn Đình Thắng ạ.
Vâng, chào anh Dương Phục, chào Phương Anh, và xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả thân mến.